Thứ sáu tuần thứ 26 thường niên. Bài trích sách tiên tri Baruch. Các vua và thủ lãnh, tư tế và ngôn sứ cũng như các bậc trong chúng tôi phải bổ hộ ngươi bẽ mặt như ngày hôm nay thì cũng đáng. Vì tất cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, đã bất tuân, không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không vâng theo các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra trước mắt chúng tôi. Từ ngày Đức Chúa đưa cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập cho tới nay, chúng tôi vẫn bất tuân đối với Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vẫn làm ngơ, không chịu nghe tiếng người. Cho nên, như sự việc xảy ra hôm nay đây, những bất hạnh và lời nguyền rủa vẫn theo đuổi chúng tôi, đúng như lời Đức Chúa đã tuyên bố với ông Môsê tôi tớ của người, ngày người đưa cha ông chúng tôi ra khỏi Ai Cập để ban cho chúng tôi miền đất tràn trề sữa và mật. Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ người đã sai đến với chúng tôi. Mỗi người chúng tôi đã cứ theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình mà phục dịch các thần khác và làm điều dữ trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Lúc ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh thường một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha Thầy đấng ngự trên trời. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: Các thiên thần sẽ gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường. Nhìn lại sự quan phòng của Thiên Chúa, con người không thể kêu trách Ngài được điều gì, vì Ngài đã làm mọi sự để con người có thể sống bình an và hạnh phúc. Ngài đã ban hành lề luật để con người biết sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Khi con người bất tuân lề luật, Ngài sai ngôn sứ đến để khiển trách và kêu gọi con người quay về đường chính nẻo ngay trước khi sửa phạt con người. Hơn nữa, Thiên Chúa còn ban cho mỗi tín hữu một thiên thần bản mệnh để cùng đồng hành, săn sóc và bảo vệ con người. Các bài đọc hôm nay chú trọng đặc biệt đến sự quan phòng của Thiên Chúa và sự cứng lòng trong tội lỗi của con người. Trong bài đọc 1, tiên tri Baruch phải thú nhận những gì Thiên Chúa sửa phạt con cái Israel là xứng đáng với tội lỗi của họ. Trong phúc âm, Chúa Giêsu dạy dỗ các môn đệ phải tránh khuynh hướng muốn được quyền cao chức trọng theo kiểu loài người, nhưng phải biết khiêm nhường như trẻ nhỏ và phục vụ những người cô thân cô thế. Hơn nữa, người môn đệ phải tuyệt đối tránh đối xử bất công với những hạng người này, vì thiên thần của họ hằng bảo vệ họ trước ngai của Thiên Chúa. Bài đọc 1. Chúng tôi đã không vâng nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Tiên tri Baruch là một kinh sư, người đồng thời với tiên tri Jeremiah. Nhiều người còn cho ông là thư ký của Jeremiah. Cả hai sống trong một giai đoạn rất khó khăn của vương quốc Juda, khi cả nước sắp bị rơi vào tay của vua Babylon, đền thờ bị phá hủy, và rất nhiều người cùng với vua quan bị lưu đày qua Babylon. Trình thuật của ông hôm nay là một lời thú tội sau khi đã cẩn thận xét mình trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con cái Israel. Thứ nhất, tình thương của Thiên Chúa và sự dạy dỗ của Ngài. Khi nhìn lại quá khứ, Baruch nhận ra tình thương của Thiên Chúa dành cho con cái Israel quá cao vời. Ngài đã đưa họ ra khỏi đất nô lệ Ai Cập, dẫn đưa họ vào miền đất hứa tràn đầy sữa và mật mà Ngài đã hứa với các tổ phụ của họ. Ngài đã thân hành ban cho dân thập giới qua trung gian Môi-se để dân chúng biết sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. Khi vua quan và dân chúng đi trật đường, Ngài đã gửi các tiên tri tới để sửa dạy. Không phải chỉ một người hay một lần, mà rất nhiều người và rất nhiều lần. Họ không những chịu nghe, mà còn sỉ nhục và đánh đập các tiên tri nữa. Thứ hai, tội lỗi và hình phạt. Trong khi Thiên Chúa thương yêu, dạy bảo và tìm mọi cách để làm cho con cái Israel ăn năn trở về, họ vẫn cứng lòng và ngoan cố trong tội của họ. Tội lỗi con người. Tiên tri Baruch thú nhận, tất cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa. Một số tội ông liệt kê ra như sau: tội không vâng phục. Chúng tôi đã không nghe tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa, không vâng giữ các mệnh lệnh Đức Chúa đã đề ra. Tội cứng lòng không chịu nghe lời các ngôn sứ sửa dạy. Chúng tôi đã không tuân giữ mọi lời các ngôn sứ người sai đến với chúng tôi. Hai tội chính của con cái Israel được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sách các tiên tri. Thứ nhất, bỏ Thiên Chúa để chạy theo các thần ngoại bang, và thứ hai, đối xử bất công với tha nhân. Hình phạt. Thiên Chúa qua ông Môi-se đã báo trước hình phạt xảy ra nếu không chịu giữ các điều răn là phải chết. Giờ đây, khi toàn dân phải hổ ngươi bẽ mặt trong chốn lưu đày là xứng đáng với tội lỗi của mình, họ không được than trách Thiên Chúa. Phúc âm. Các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy. Thứ nhất, phục vụ trẻ nhỏ là điều kiện vào nước trời. Mong ước được nổi tiếng nhất, được trở thành người quan trọng nhất là ước mơ của nhiều người trong thế gian. Mong ước này cũng xảy ra nơi các môn đệ của Chúa Giêsu khi các ông lại gần hỏi Ngài rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu gọi một em nhỏ đến đặt giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất nước trời. Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy." Qua câu trả lời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra hai điều quan trọng. Thứ nhất, phải khiêm nhường tự hạ mới được vào nước trời. Trẻ thơ không mong được quyền cao chức trọng. Chúng bằng lòng với sự yêu thương, chăm sóc và bảo vệ của cha mẹ chúng. Người môn đệ của Đức Kitô cũng thế. Tại sao cần phải có quyền cao chức trọng khi đã được Thiên Chúa yêu thương, dạy dỗ và quan phòng cho mọi sự? Mong ước được nổi tiếng chẳng những không giúp gì cho người môn đệ, mà còn làm cho người môn đệ dần dần xa Thiên Chúa. Mọi người chúng ta đã quá rõ lý do sự sa ngã của Lucifer và của cặp vợ chồng đầu tiên rồi. Thứ hai, phải phục vụ trẻ nhỏ vì danh Chúa. Một tính xấu nữa giữa nơi con người là muốn được phục vụ, chứ không muốn phải phục vụ người khác. Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài phải khử trừ thói xấu này bằng cách xả thân phục vụ trẻ nhỏ và những người cô thân cô thế vì danh Đức Kitô. Những người này không có gì để trả lại cho các môn đệ. Đó chính là động lực mà Chúa Giêsu muốn các môn đệ phục vụ, là để Thiên Chúa trả công cho anh em. Thứ hai, mỗi người tín hữu đều có một thiên thần bản mệnh. Niềm tin vào thiên thần bản mệnh được giáo hội dựa trên những gì Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Mọi người đều được Thiên Chúa bảo vệ. Thiên Chúa dùng các thiên thần để giúp Ngài trong việc điều khiển thế giới và con người. Mỗi tín hữu, không cần biết nhỏ bé và tầm thường đến đâu, đều có một thiên thần để bảo ban, dạy dỗ và phù hộ trong cuộc đời. Mỗi tín hữu phải biết lắng nghe tiếng thiên thần của mình để có thể tránh những hậu quả tai hại xảy ra trong cuộc đời. Động đến họ là động đến Thiên Chúa. Nhiều người có khuynh hướng ức hiếp kẻ cô thân cô thế vì nghĩ rằng họ không có đủ khôn ngoan và sức mạnh để chống lại mình. Những lời của Chúa Giêsu tuyên bố hôm nay là lời cảnh cáo cho những ai suy nghĩ như thế. Cho dẫu họ có thể ức hiếp người cô thân cô thế ở đời này, nhưng họ sẽ không thoát nổi lời tố cáo của thiên thần bản mệnh trước tòa án của Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta hãy vâng nghe những lời chỉ dạy của Thiên Chúa qua thập giới và hướng dẫn của giáo hội để có thể tránh tội lỗi và những hình phạt gây ra bởi tội. Chúng ta hãy luôn ý thức sự hiện diện và lắng nghe tiếng của thiên thần bản mệnh để tránh được chiếc cám dỗ của ma quỷ và những nguy hiểm của cuộc đời. Chúng ta hãy bằng lòng với những sự yêu thương dạy dỗ và bảo vệ của Thiên Chúa. Mơ ước được quyền cao chức trọng chẳng sinh lợi ích gì cho phần rỗi linh hồn của chúng ta. Amen.